Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 2020. Chúng ta vừa ăn cái lễ độc lập của Mỹ ngày hôm qua. Có lẽ hôm qua các vị ở dưới phố thấy người ta bắn pháo bông đi đùng. Đây trên núi thì mỗi năm các thầy leo lên núi để nhìn ngoài bờ biển San Diego, họ bắn pháo bông cũng rất là đẹp. Và thưa các vị rằng hôm nay chúng ta sẽ đi vô một cái chủ đề rất là gần gũi. Thì thực rằng là cái chương trình này mình muốn mở ra để đóng góp một phần vào cái sinh hoạt của Phật tử trong đời sống cộng đồng, tức là đời sống giữa lòng đời thôi. Dường như là đạo Phật chúng ta không có chú trọng lắm về điều này, tại vì cái nguồn kinh văn mà các thầy trích dẫn đa phần đều trích dẫn những cái bài kinh giúp cho các vị tỳ kheo tu tập, chứ còn cái sự quan tâm đối với đời sống cư sĩ dường như chúng ta quan tâm rất là ít. Tuy nhiên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử có cái đặc thù, đó là cái vị tổ, cái vị khai sơn đầu triều là Trần Thái Tông, Ngài truyền đạt cái sự thực tập và xây dựng cái dòng thiền này. Thưa đại chúng, có nét đặc thù nó là dòng thiền đi vào đời nghe. Và vị tổ đầu tiên khai sáng cái dòng thiền Trúc Lâm đó là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Tôi nghĩ chắc ở đây một số các vị biết cái tên tuổi của Ngài Trần Nhân Tông. Ngài có một bài phú rất là dài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Và đoạn kết của bài phú này đó là bốn câu thơ rất là dễ nhớ và giúp cho chúng ta có thể ứng dụng được Phật Pháp vào đời sống bình thường. Đó là bốn câu là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên. Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Mình đọc lại lần nữa. Đó là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Rồi mình giải thích từng câu một để cho đại chúng thấm được cái ý của bài thi kệ này, nó làm thành cái chủ đề trải dài theo cái sinh hoạt tu học của chúng ta, đó là cái chủ đề sống đời nhưng mà vui đạo, tức là cư trần nhưng mà lạc đạo. Giải thích dễ hiểu hơn đó là mình ở giữa lòng đời vẫn sinh hoạt như bao nhiêu con người, vẫn có gia đình, vẫn liên hệ với bao nhiêu cái mối thân tình chằng chịt chung quanh. Hay nói cách cụ thể đó là vẫn đi xe đẹp, vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp. Thế nhưng mà chúng ta an trú trong Pháp đi tu tập. Mình vừa thành đạt được cái sự nghiệp tu tập của mình, trở thành bậc hiền trí. Thế nhưng mà cũng đặc thù đó là mình có thể đóng góp được rất là nhiều thiện ích cho đời nghe. Ngoài ra mình cũng đóng góp cho cái năng lực của chánh pháp, của Đức Phật chiếu sáng được trong nhân gian. Đó là cái con đường không phải chúng ta hôm nay vẽ ra, mà con đường này đã được Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tức là vị tổ khai cái dòng Trúc Lâm Yên Tử, Ngài chế ra cái pháp quy như thế này, làm cái định hướng cho một cái dòng tu. Rồi mình giải thích từng câu để các vị thấy cái ý của Ngài nó gửi gắm cho không phải là một thế hệ đương thời, mà gửi gắm cho chúng ta cho tới hôm nay. Tức là con dân Đại Việt ta đi đến đâu thì ta cũng nên ứng dụng cái điều này vào đời sống của chính mình. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, có nghĩa là ở trong cõi trần này nhưng mà vui với đạo, tùy cái nhân duyên của mỗi hoàn cảnh. Chúng ta có thể vừa tu tập, vừa giúp đời, vừa làm hoàn thiện được cái phẩm chất an lạc giải thoát lên chính mình, gọi là cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Cơ là đói, đói thì ăn và mệt thì ngủ. Cái hàm nghĩa của nó rất là giản dị, như cái sinh hoạt đời thường chúng ta cũng như vậy. Đói thì mình ăn và mệt thì mình nghỉ ngơi. Thế nhưng mà nơi đây mình nên lưu ý, nó có sự khác biệt giữa cái chuyện đói ăn và mệt nghỉ của phàm phu và đói ăn mệt nghỉ của bậc hiền trí. Và thậm chí rằng là đạt đến cái chiều thâm sâu hơn, đó là đói ăn mệt nghỉ của bậc thiền nhân nha, tức là những người có tu tập. Thế nào là đói ăn mệt nghỉ của người phàm phu chúng ta? Thưa đại chúng, rằng là ở mức độ cạn nhất mà nhìn, đó là khi ta đói nhưng mà trong bữa ăn chúng ta nó đầy những phiền não bực mình, cho nên đói mà đòi trăm thứ. Lên bàn ăn rồi thì tâm ta nó cũng rất là bất ổn. Nó có những cái phiền dẫn bất an của người nấu miếng ăn, hoặc là của những việc làm đè nặng lên tâm thức ta lúc còn ở sở ta đi về. Ta mang hết những cái nỗi bực mình đó trút vào cái bát cơm ta đang ăn, trút vào bữa ăn ngon lành người ta nấu đi chực chờ cái vị, hoặc tệ nữa là mình trút vào cái người đối diện trước mình. Đó là người đã tận tụy từng miếng ăn cho mình nhưng mà mình không có tri ân, thì chớ mà lại còn vung vãi những điều phiền muộn của lòng mình vào người. Cho nên phàm phu thì đói không chịu ăn là như vậy. Thế rồi mệt mà không ngủ là sao? Thưa các vị, đành rằng cơ thể của các vị nó mỏi nhừ, thế nhưng mà nằm lên rồi thì bao nhiêu chuyện phiền muộn của quá khứ nó tràn về, hoặc là những lo âu của ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó lại kéo ùng ùng về, cho nên mình mệt nhưng mà không ngủ được. Tâm thức mình nó cứ tràn đầy những cái ưu tư phiền muộn của quá khứ, những cái lo lắng của tương lai, cho nên cùng như nhau đi vào miếng ăn giấc ngủ như nhau. Thế nhưng mà khác biệt giữa phàm và thánh ở chỗ phàm phu thì đầy những cái phiền muộn bất an khi ăn, đầy những cái lo toan tính toán khi đi vào giấc ngủ. Và cái điều này, điều thứ nhất, nó trở ngại về cái mặt đời sống bình thường, đó là một tâm thức nó tràn đầy lo âu thì chắc chắn một điều rằng là thức ăn các vị đi vô nó không thể tiêu hóa một cách dễ dàng được. Khi người ta giận, ta buồn, ta bất an, chắc chắn rằng là thức ăn nó rất là chậm tiêu. Cái nguyên tắc này ai cũng biết cả, thế nhưng mà ta lại không có khéo tu tập những cái phần căn bản như thế này. Thế là cái điều cũng tội nghiệp thứ hai nữa là giấc ngủ nó mang đến sức khỏe, mang đến sự trẻ trung, mang đến sự an lạc cho chúng ta. Tại vì khi mình có mệt mấy đi nữa nhưng mà ngủ một giấc thật ngon rồi, hôm sau thì mình như con người được làm mới lại. Thế nhưng mà ta cũng không khéo thương mình cho đủ, cho nên đến giấc ngủ rồi mình cũng không chịu ngủ một cách bình yên. Mình trằn trọc, mình bất an. Và một giấc ngủ như thế này thì điều thứ nhất tội nghiệp cho ta, ta không ngủ được một giấc ngủ đủ sâu. Điều thứ hai là giấc ngủ này, thưa các vị, rằng nó có thể đưa đến rất là nhiều những cái chiêm bao và ác mộng. Và điều thứ ba là tác hại của nó về lâu về dài, đó là sức khỏe mình càng ngày càng mỏi mòn. Và nó tạo thành một loại tập khí là nằm thì nằm nhưng mà không ngủ, cho nên tới càng già giấc ngủ càng khó khăn. Đấy là những cái điều rất là tự nhiên của phàm tâm chúng ta, không khéo tu cho nên nó lâm vô tình trạng khó khăn như vậy. Thế rồi mình nhìn các bậc thánh hoặc là những bậc hiền trí hay là người có tu tập thì họ cũng ăn cũng ngủ như ta, nhưng mà khác biệt ở chỗ là họ ăn chú tâm họ ngay hiện tiền, gần nhất là họ nhìn vào những món họ đang ăn, họ tri ân là món ăn này đã có để cho họ sống còn. Điều thứ hai là họ biết ơn những người đã mang thức ăn này đến cho họ từ cái nguồn sâu xa để có, cho tới những người làm nên món ăn này bằng cái lòng thương yêu. Và họ làm được một điều rằng là trước bữa ăn á, họ chắp tay, họ nguyện cúng dường thức ăn này đến với những người, đó là những bậc thánh. Họ cầu mong cho vạn loại chúng sinh có thức ăn như họ. Và họ đem năng lượng lành của tâm thức họ phổ vào trong thức ăn, nguyện cho con ăn một loại thức ăn này, một chén cơm, một miếng thức ăn này, mang đến sức khỏe cho con, mang đến hạnh phúc cho con, mang đến sự an lạc, chữa trị tật bệnh cho con. Thưa các vị, cái điều này mình thấy nó bình thường, nhưng đây là một pháp thực tập ạ. Tại vì khi các vị đối trước bữa ăn mà các vị thầm khấn rằng là xin cho con ăn thức ăn này được khỏe mạnh, xin cho con ăn thức ăn này được sống dai, xin cho con ăn thức ăn này đủ trẻ trung, và xin cho con ăn thức ăn này tất cả loại tật bệnh ở thân con được tẩy trừ, Thưa đại chúng, là bằng cái sự tác ý như thế này thì một bữa ăn của các vị có thể nó không có phải là món ngon vật lạ chi, nhưng mà chính cái năng lượng tâm thức của ta phổ vào trong những loại thức ăn, nó đã có được cái năng lực rất là tuyệt vời là nó trị liệu, nó giúp cho chúng ta khỏe mạnh và an lạc nghe. Cái điều này nó không phải là một loại cầu nguyện gì vẩn vơ, không có lợi ích. Thưa các vị, ai cũng biết một điều rằng là tâm ta, cái sức mạnh của nó là dắt dẫn mọi điều. Thế cho nên với bậc hiền trí hay là với người có tu thì họ cũng ăn như ta, thế nhưng mà thức ăn của họ đến với thân họ thì nó làm thành một cái loại chất liệu bổ dưỡng. Còn thức ăn của ta có thể ngon hơn họ, nhưng mà nó đi vô cơ thể rồi thì nó lại làm thành một cái loại, đó là độc tố nghe. Rồi nó liên hệ với điều này, các vị có biết rằng là những già lam tự viện ngày xưa đó, họ chọn những vị thiền sư có một cái trình độ tâm linh, nó đạt đến một cái chiều kích giác ngộ nào đó là một, đạt đến cái năng lực của từ bi rất là sâu xa là hai, mới được làm những vị thầy chi khố nấu ăn à. Thứ nhất là đi mua thức ăn, chọn thức ăn, nấu cơm, nấu thức ăn. Tại sao phải làm như vậy? Thưa đại chúng, ai cũng biết rằng là đời sống này nó được nuôi cái rất là thô, đó là thức ăn nghe. Nó làm thành hạnh phúc của ta, làm thành sức khỏe của ta, làm thành thỏa mãn của ta. Và năng lượng rất lành của những vị thiền sư ở nấu ăn đó, thưa đại chúng, rằng là họ là những vị Bồ Tát, hay là nói cái ngôn ngữ nhà chùa đó là những vị giám trai sứ giả. Các vị thử đến chùa thì nhìn thấy trong bếp người ta có thờ một cái bảng rất là nhỏ, một cái trang thờ nó không có lớn chỉ lắm, có một người là rất ư là lam lũ cầm cái búa. Đó là nếu có hình tượng, còn không thì để cái từ là giám trai sứ giả thôi. Thì đây là một vị Bồ Tát chủ trì bếp núc ạ. Nó hàm nghĩa rằng là những vị thiền sư đó là những vị giám trai sứ giả đó. Tại vì cái năng lượng rất lành của ông, ông nấu ăn là ông muốn cho đại chúng được an lạc, được khỏe mạnh, muốn cho mọi người tu tập để có thể thành đạt được đạo đức, thành đạt được phẩm hạnh, thành đạt được năng lực trí tuệ. Với cái năng lượng tâm như vậy, nó đi vô thức ăn thì thưa đại chúng rằng nó giúp cho cả đại chúng an lạc và tu tập thăng tiến. Do vậy cho nên cái sự liên hệ nơi đây đó là phàm tâm chúng ta, có khi mình nấu ăn mình không biết rằng là mình đang đầu độc người thân của mình. Cũng như vậy, thế nhưng mà nếu có tu thì mình biết một điều rằng là mình nấu ăn đó là mình chế tác nhiều hạnh phúc cho người, làm cho người ăn được khỏe mạnh, làm cho người ăn được an vui, làm cho người thọ dụng thức ăn này trị liệu được tật bệnh, làm cho người thọ nhận thức ăn này sống dai nghe. Đó là từ cái chuyện đói thì ăn, mệt thì ngủ, chúng ta liên hệ đến những cái mảng chung quanh để quy kết là một điều nếu có tu thì ta phải làm được điều này. Thế rồi với người có tu tập như chúng ta, thưa các vị, tùy vào cái mức độ của các vị an trú tâm ra làm sao thì giấc ngủ nó đến với các vị nhanh hay là chậm ngần ấy nghe. Nếu bình thường mình có sự thực tập nhất định, tâm mình nó lặng, nó yên, nó không có đến đổi mời gọi những ưu tư phiền muộn quá khứ tràn về để triều mến nó, để hành hạ mình và hành hạ người, thì chắc chắn rằng là lòng ta nó chỉ đơn thuần là một trạng thái rỗng lặng, rỗng không, như nhiên thôi. Và với một cái tâm thái như thế, họ nằm xuống thì trong vòng 3 hơi thở là họ có thể ngủ được. Chuyện này nó không phải là chuyện gì lạ cả. Các vị nhìn có những ông già, ông nằm xuống mình thở chưa 3 hơi là ông đã ngáy pho pho rồi. Thế rồi có những người nằm lăn qua lăn về có khi vài tiếng đồng hồ chưa ngủ được. Đây là cái lỗi lầm của chúng ta không khéo tu tập thôi. Mình tạo thành một cái thói quen là cứ nằm rồi giật giả, cứ nhớ chuyện nọ chuyện kia. Thưa đại chúng rằng là đây là cái cách mà người đời họ biết cách họ duy trì sức khỏe của họ. Tất nhiên là với người có tu tập thì chúng ta sẽ làm được một điều hay hơn nha. Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi các vị nằm chưa thể ngủ được, nếu mà người biết tu á thì không có gì hay bằng, một là các vị thầm niệm danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát, hoặc các vị thầm tụng những bài kinh mà các vị đã từng thuộc. Đây là điều thứ nhất mà nếu chúng ta chưa quen với công phu thiền tập thì chúng ta có thể làm điều này. Và trường hợp thứ hai, thưa đại chúng, rằng là ta có thể an trú tâm để nhận biết hơi thở vào ra làm bụng phồng và xẹp, thì tôi tin tưởng rằng là trong vòng chừng 2-3 phút các vị có thể đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là hai cách. Ngoài ra, cách thứ ba là đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, nó hàm nghĩa rằng là khi công vô tu của chúng ta đạt đến một mức độ nào đó thì thưa đại chúng rằng là nằm các vị ra lệnh cho mình ngủ chừng vài ba hơi thở thôi là nó đi vào giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Thực ra ai có công phu thực tập lâu dần á, các vị dần dần phát giác rằng là mình có một cái sự tự chủ đối với cơ thể mình rất là kỳ lạ. Mình ra lệnh nó ngủ là nó ngủ, bảo nó rằng ngủ 30 phút thức, nó nghe lời 30 phút thức nha. Cái chuyện này nó không phải là thần linh gì mới làm được, nhiều cư sĩ họ đã làm được như thế này. Thưa đại chúng rằng là mình có một bạn già, ông nói mình nghe, mình cũng rất là nể phục. Ông nói thưa thầy, con chở vợ con đi chợ, vợ con bảo rằng là ông phải đón tôi tại cửa nha, tôi đi rất là khó khăn cho nên tôi đẩy xe thức ăn ra ông đón à. Ông nói bao nhiêu phút bà ra tới? Bà vợ nói 15 phút đón tại cửa Costco. Ông nói vâng, xin tuân lệnh, nhưng mà bà nên nhớ rằng tôi sẽ ngủ 15 phút. Thưa các vị, ông già này rất đặc thù nghe. Ông nói ngủ 15 phút là ông liền gục xuống chỗ vô lăng, ông ngủ liền đúng 15 phút và không cần đồng hồ báo thức gì cả. Đúng giờ đó ông thức dậy là vừa đúng 15 phút, ông xuống xe, ông vô ông đón bà, rõ ràng là rất là dễ dàng. Rồi ông nói thưa thầy, chuyện này có gì lạ đâu thầy. Thầy cứ biết rằng ở nhà vợ con đêm nào cũng nghe cải lương, đêm nào cũng coi phim, mà con nằm bên đó chứ mấy. Bà cứ coi thứ chi thì coi, đài nó cứ nói nhưng mà con ngủ phò phò. Thậm chí con có thể thức liên tục luôn 3 ngày 3 đêm để làm việc cho xong những cái máy móc cần thiết ở bệnh viện con phải sửa. Thế là sau đó con về con ngủ bù lại luôn 1 ngày 1 đêm, con không cần lăn qua lăn về hết, ngủ một giấc 1 ngày 1 đêm vậy. Mình nói ủa sao hay vậy? Nó có gì đâu hay thầy. Chẳng qua là vì cái sự thực tập của mình và tâm của con giống thổi lửa vậy thưa thầy. Những việc gì cần làm con làm, mà sau đó con buông xuống thì mọi việc dường như không dính gì với con nữa. Con nằm coi mình như một xác chết, đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng và ngủ rất là say sưa. Dù rằng là ai có hát con cũng không có thức đâu thầy. Thưa đại chúng, nói như thế để các vị thấy rằng là cùng là một giấc ngủ như nhau, cùng là cái đói mình cùng thọ dụng thức ăn như nhau, nhưng mà ngay cái việc sử dụng giấc ngủ và thức ăn để nuôi dưỡng mình á, các vị thấy nó đã chia ra làm hai tầng, phàm phu thì nó khác, còn vật có tu hành thì nó khác. Đạt đến cái mức độ hiền trí thì nó còn khác hơn nữa nghe. Do vậy cho nên đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, nó hàm nghĩa rằng là không phải là cái chuyện tự nhiên của một cơ thể bình thường như bao nhiêu con người, mà đó là một công trình đi vào sự tu tập, hoặc có một khả năng thanh lọc tâm như thế nào, có được cái thiện pháp nó đầy nơi thân tâm như thế nào thì nó thành đạt được điều này. Và không có gì hạnh phúc bằng đời sống của chúng ta. Ăn thứ chi cũng ngon, đây là một loại hạnh phúc lớn nha. Dù rằng đó là cọng rau, đó là chút nước tương chan vô một chén cơm. Và không có gì hạnh phúc bằng mình nằm xuống, là dù là cái chỗ này nó không phải là sang trọng chi, hoặc là nó không phải là cái nơi chốn đẹp đẽ gì, không khí chung quanh cũng chẳng có thơm tho chi, nhưng mà nằm xuống biểu mình ngủ là nó nghe lời ngủ, là không có gì hạnh phúc bằng nghe. Trong khi đó nếu các vị có món ngon vật lạ, thế nhưng mà mình nếm vô thứ nào nghe cũng đắng cả miệng hết, thế thì dù giàu nhưng bất hạnh. Thế là dù cho các vị nằm cái giường ngà hay là giường có nạm ngọc nạm vàng chi, nó rộng bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà nằm hoài không ngủ thì đâu bằng người ta nằm trên cái chõng tre. Người ta nằm xuống người ta ngủ liền thì hạnh phúc hơn nhé. Hạnh phúc không phải là cái điều kiện bên ngoài, thức ăn ngon hoặc là giường đẹp. Hạnh phúc đó là nơi tự thân ta. Và tự thân ta là cái việc điều chỉnh được nhé. Mình có tu tập thì thưa đại chúng rằng việc này, việc nó phải xảy ra đối với người tu tập. Đó là câu thứ hai, cơ tắc sa hề khốn tắc miên. Câu kế: gia trung hữu bảo hưu tầm mít, tức là trong nhà có củ báo rồi anh đừng có chạy lăng xăng anh tìm củ báo nơi đâu cả. Nhiều tầng nghĩa trong câu này nghe. Cái tầng nghĩa cạn nhất là thưa đại chúng là ta cứ tưởng hạnh phúc là cái gì ở bên ngoài, mình phải có thêm cái gì nữa. Nhưng mà kỳ thật không phải. Hạnh phúc là cái anh dừng lại ngay bây giờ, anh nhận diện tất cả những cái sở hữu anh đang có. Anh rất là hài lòng với những điều mình đang thủ đắc, thì hạnh phúc nó liền đến với anh. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là đối với người tu chúng ta ù lì một chỗ, không có mơ ước rằng là mình trả cho xong nợ, không mơ ước rằng là ta có mặt nơi đây, ta đủ cái điều kiện tiện nghi như những người trung lưu bình thường, bằng lòng với cái sự ọp ẹp của một cái nhà rất ư là tồi tàn. 30 năm nơi đất Mỹ thì cũng như vậy, không có hàm nghĩa rằng là khuyến khích đi ăn mày như nhau. Nhưng mà thưa các vị, hàm nghĩa rằng là bằng lòng với đời sống hiện tại, nghĩa là đặt giá trị của sự thành công nó cao vời vợi ở chân trời, nhưng mà khi ta bước tới đâu thì ta rất hài lòng với cái điều kiện ta đang có, gọi là người thông minh nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như chúng ta mơ ước là được đi lên San Jose để có thể dạo chơi, thăm thú những cảnh trí này đó. Thế rồi nếu mình nghĩ rằng là lên tới nơi mình mới có thể tham quan được, mới du hí được, mới dạo chơi được thì rất vụng về nghe. Trong khi trên con đường từ quận Cam mà mình khởi hành đi lên San Jose đó, ta có quyền thưởng thức tất cả cảnh trí trên con đường ta đi. Này là thành phố Los ra làm sao, lên đỉnh đồi ra làm sao. Thậm chí là người có khả năng thưởng lãm trong chuyến du lịch thì đi ngang qua cái khu nuôi bò, ta cũng thưởng thức được cái mùi đặc thù của trại bò chứ. Thế thì gần tới thành phố San Jose, các vị cũng thưởng thức được cái mùi tỏi nó tràn đầy xe của các vị chứ. Tôi nghĩ rằng ai đã từng trên con đường dài đi từ miền Nam lên miền Bắc Cali thì các vị thưởng thức đủ. Ta có thể ghé lại những nơi chốn nó nổi tiếng. Ta có thể thăm những bãi biển rất là đẹp, những thành phố chỉ thuần những người giàu, vân vân. Thưa đại chúng, là nếu mình cứ chăm chăm rằng là bước lên xe là phải lên tới San Jose mới có thể tham quan được thì rất là vụng nghe. Và khi tâm thức mình nó đặt cái điều kiện như vậy thì lên tới San Jose rồi thì các vị sẽ nghĩ rằng là chắc là đi quanh quanh mệt quá, tôi về lại miền Nam Cali. Nó luôn chạy trước như vậy thì chắc chắn rằng là cuộc đời mình nên đi theo với cái dấu mòn này. Không cách chi mình thưởng thức được cuộc đời cả. Trong khi đó, một người thông minh á, thì họ đặt cái đích đến họ là San Jose. Nhưng mà trước khi đến cái điểm đến như vậy thì họ đã thưởng thức được trọn vẹn trên con đường họ đi. Từng phút giây, bánh xe lăn tới đâu, họ có quyền thưởng lãm cảnh trí tới đó. Từ ví dụ này, các vị quy chiếu là đời sống mình cũng vậy nghe. Ta có quyền thưởng thức đời sống chúng ta từng phút giây một. Mình cứ đợi tới già rồi, về hưu rồi, đủ tiền và rảnh rang rồi mới đi chơi. Đâu biết rằng mình chưa tới tuổi đó mình ra đi mất tiêu rồi. Thậm chí là chưa chắc mình đi đến tuổi đó mình có thể khỏe mạnh để đi nghe. Tới lúc đó thì tật bệnh nó bủa vây đời sống mình, nó nhận chìm mình trong cái đống bùn nhùn của tật bệnh, thì thưa các vị làm sao đi chơi được. Cho nên người thông minh đó là hãy biết rằng hạnh phúc nó không phải ở từ xa, mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Khi mình thưởng thức được điều này, nó hàm nghĩa rằng là các vị sẽ làm cho đời sống các vị nó tràn ngập niềm vui, nó không có những ưu tư phiền muộn. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ như nếu chúng ta nhìn ba bên bốn phía, ta nhìn thấy rằng là cũng hoàn cảnh trên đất nước Hoa Kỳ, thế nhưng mà rất nhiều mảnh đời họ muốn có được cái điều kiện như ta không có được. Thế thì mình đủ vui rồi. Rất hài lòng với những cái tiện ích mà mình đang có. Rồi mình nhìn lui lại, thưa đại chúng rằng có những người họ bằng tuổi với mình, tài ba hơn mình, trẻ trung hơn mình, có điều kiện để thưởng thức đời sống hơn mình, nhưng mà họ lâm vô tình trạng tật bệnh, ốm đau. Thì các vị thấy rằng mình quá có phước. Thế cho nên cái câu của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói rằng là trong nhà có báo đừng có tìm kiếm. Hàm nghĩa mức độ cạn nhất là các vị có đầy đủ những điều kiện để các vị thưởng lãm đó. Hạnh phúc các vị không thiếu bao giờ. Có điều dường như mình chưa có nhận ra được điều này. Rồi bao giờ mình nhận ra được là mình có đủ điều kiện để mình hạnh phúc, để mình sung sướng, để mình ngẩng mặt nhìn đời? Đôi khi mình đợi cho nó mất hết, trong tay mình nó tuột tuần tuột đi ngang qua, không còn cái gì nắm lại được. Bây giờ mình mới thấy tiếc nuối. Mình nghĩ rằng, ô, hóa ra quá khứ tôi đã từng có những điều kiện tuyệt vời như vậy mà tôi không biết. Ví dụ như, đợi tới lúc mình đi không được, ngồi trên chiếc xe lăn đẩy tới đẩy lui, mình vô cùng hối tiếc là lúc chân mình còn khỏe mình không đi. Đợi cho cái lúc miệng mình nó cấm ống vào ống ra, mình mới tiếc rằng là sao lúc mình không được cấm ống đó, mình không thấy hạnh phúc khi mình ăn bình thường. Thưa các vị, từ cái nền tảng tư duy này, các vị nhìn rằng đời sống các vị không có gì để ân hận, để buồn phiền, để trách cứ cả. Thậm chí có những buổi dạy mình nói rằng là dường như đời sống người ta dư quá nhiều thì giờ. Người ta đầu tư thì giờ đời sống đầy phúc lạc của người ta vào cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, vào những chuyện lo âu, nó vô vị. Trong khi thưa đại chúng rằng là nếu thực sự biết tu rồi thì cả một cuộc sống của tôi, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, nó không có thì giờ rảnh để làm việc gì khác ngoài cái việc hưởng thụ đời sống đang phúc lạc của tôi, ngoài cái việc tôi ứng dụng pháp hành trì để có thể nếm được hương vị pháp từng phút giây một nha. Thì giờ rảnh đâu để buồn, để giận? Thì giờ rảnh đâu để nói chuyện thị phi của người? Thì giờ rảnh đâu để làm những chuyện vớ va vớ vẩn? Thực ra hồi bé mình không có ý thức điều này. Mình thấy thì giờ mình nó rất là dư, và đôi khi nó có những phút giây nhàm chán. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng bản thân mình kinh nghiệm đó, tới lúc cái tuổi này rồi mình thấy dường như thì giờ nó không đủ. Tại vì có rất nhiều việc để làm. Ngoài cái việc mình đối phó với cái chương trình là phải giảng dạy Phật Pháp cho người, thì giờ còn lại nó không rảnh để mà làm cái gì khác. Ngoài cái chuyện là tỏ thiền, đọc kinh. Và thì giờ dư tí ngồi uống cốc trà vô cùng hạnh phúc. Hay nói cách khác rằng là thì giờ không có để tôi ứng dụng nó vào cái công trình tu tập từng phút giây không lơ là. Thì giờ rảnh đâu mà lo cái chuyện hoàng xiên của thiên hạ. Càng không có thì giờ để cho những nỗi buồn, những bất an, những lo âu, phiền muộn gì nó có quyền, nó len vào tâm thức của tôi cả. Đôi khi mình nhìn lại thấy mình bỏ thì giờ qua một cách vô cùng tội vã nhé. Mình đâu biết rằng là một phút trôi qua đâu kéo lại được. Có thể làm ra tiền nhưng mà anh đâu làm ra được một phút thời gian sống của anh đâu. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái ý của câu là gia trung hữu bảo hưu tầm mít, nó hàm cái nghĩa rằng là anh hãy dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Hãy nhận diện rằng những điều kiện anh đang có nó đủ làm cho anh hạnh phúc. Đây là cái tầng rất là trung bình, nhận diện rất dễ. Thế là nhận diện thâm sâu hơn nữa là thế này. Trong nhà có báo nào nghĩa rằng là anh không có cái gì kém hơn Phật và chư vị tổ sư cả. Cái phẩm chất Phật anh đang có, anh đang sở hữu bên trong của anh. Có điều anh không chịu xài đó thôi. Tức là không chịu sử dụng năng lực Phật của anh để làm cho anh giàu có, để đoạn trừ phiền não của anh. Và thể nghiệm được điều này, thưa các vị, tùy vào cái mức độ ta thể nghiệm nha. Thưa các vị, là cái mức độ mình thể nghiệm Phật Pháp mà cạn nhất đó, thì mình có năng lực hiểu được một điều rằng trong tự tâm của mình, trong cái bản chất sâu xa nhất của mình, nó có năng lực là nó dẫn dắt được hạnh phúc khổ đau của mình. Đây là cái mức độ hiểu Phật Pháp cạn nhất. Cũng suy nghĩ. Thế nhưng mà anh suy nghĩ thế này thì anh chuốc phiền muộn cho anh, khổ đau cho anh, phiền muộn cho người, khổ đau cho người. Thế nhưng mà suy nghĩ khác đi một chút thì anh làm cho đời sống anh nó tràn đầy niềm vui. Và khi lòng anh tràn đầy niềm vui thì anh cũng cúng dường được hay là cống hiến được cái điều này đến với người. Đây là mức độ hiểu Phật Pháp rất là căn bản. Mọi điều giữa trần đời này, hạnh phúc hay khổ đau, nó được dắt dẫn từ tâm thức chứ không phải từ cái gì khác cả. Cái hiểu thứ hai, thưa các vị, là cái khả năng trị liệu những loại phiền não đang có trong anh. Mình chia ra hai cái nhìn về điều này nhé. Điều thứ nhất là bản chất tâm của anh. Tự nhiên nó có một cái hạt mầm, tức là nó có một cái phẩm chất sẵn sàng Đó là nó lau sạch hết những phiền não, những u buồn, những bất an, những sầu tủi bên trong tự tâm của anh. Nếu anh cho phép nó ra đi thì nó ra đi đó. Thế nhưng mà cái vụng chúng ta là có những buồn, giận, ghét, thương. Mình lại không cho phép nó ra đi theo cái chu kỳ tự sinh tự diệt của nó. Mình lại kéo nó lại, mình lại lưu nó lại. Gọi là mình lưu vào trong cái ổ cứng của tâm thức mình rất ư là kỹ lưỡng để dành đó, để lâu lâu mở ra triều mến đó. Đây là cái vụng thứ nhất. Ta không biết rằng là bản chất tâm của ta nó luôn lau sạch nhẵn mọi phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn. Thế là mình hiểu được điều này. Thưa đại chúng rằng là chưa cần tu, mình chỉ nhận diện nó thôi. Mình nhận diện rằng là mọi cái hiện tượng của buồn vui tâm thức thì nó luôn đến mà đi như nó đã từng đến mà đi. Mình cứ mỉm cười nhận diện nhìn nó trôi xuôi thôi. Thì thưa đại chúng, đây là cái cách của người Phật tử chúng ta. Chưa cần vận dụng pháp thực tập gì cả. Chỉ cần vận dụng cái nhìn theo cái lý nhân duyên thôi là mình đã làm cho lòng mình nó tan biến hết những nỗi niềm phiền muộn bất an rồi. Thế rồi nếu mình học pháp, mình có được chút phương pháp hành trì, thưa đại chúng rằng mình chỉ cần nhận diện rằng đây là cái phiền não của tôi, đây là cái lo âu của tôi, đây là cái xót xa của tôi, đây là cái giận dữ của tôi, căm thù của tôi, ganh tị của tôi, tức là tất cả những cái loại xúc cảm của các vị nó hiện lên, thì các vị chỉ cần làm một việc rất giản dị là quan sát sự có mặt của nó. Nhận diện nó đang lớn dần trong tâm thức, rồi nó đang lui dần lại và nó biến mất. Đây là cái cách mà ta thực tập bằng cái con đường thiền tập của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là khi mình có một chút công phu thế này rồi, các vị phát giác rằng là dường như cái năng lực tâm trị liệu mọi loại phiền não nó không phải là cái gì bên ngoài. Nó không phải là cái món gì đó mình học Phật mới có. Không phải là Phật cho mình, mà nó đã có sẵn nơi tự tâm của các vị rồi nghe. Mình chỉ cần vận dụng nó, ứng dụng nó vào cái sinh hoạt là nhận diện được mọi phiền não thì phiền não liền bốc hơi bay mất. Nó tan biến không còn bóng dáng chi cả. Thì thưa đại chúng, đây là cái cách mà chúng ta nhận ra rằng là trong nhà có của báo sẵn rồi, không cần tìm kiếm ở đâu cả. Không phải Phật cho ta, không phải vị thầy nào cho ta cả, mà đó là cái có sẵn mà ta đã quên nó từ xa xôi. Cho nên bây giờ kinh văn của Phật gợi cho ta và các thầy dù có giảng pháp ra làm sao đi nữa, nhưng mà chỉ gợi lại điều này. Và cái quan trọng hơn là ta khéo nhận ra cái bản chất thực của tâm ta như vậy. Thưa đại chúng rằng nghe thì đơn thuần, nhưng mà nếu các vị nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc, thì Thiền Tông gọi nó là các vị nhận ra cái tánh chân thật của các vị, thấy được cái thể không sinh không diệt của tâm các vị, nhận ra vị Phật thật của chính mình. Và cái việc còn lại đó là chỉ cần mình sống với vị Phật này. Cái từ sống với thì chúng ta nghe, thưa các vị, nó chưa đạt hết ý của mình muốn nói đâu nghe. Vị Phật này không phải là cái gì ngoài ta mà gọi là sống với. Có hàm nghĩa rằng là ta sống với tự tâm Phật của ta, an trú ngay nơi thể tánh này. Luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết, luôn an trú nơi cái tâm nhận biết chiếu sáng như loại phiền não, thì gọi là sống với Phật của chúng ta thôi. Thế cho nên cái câu thứ ba trong cái bài kệ của Ngài Trần Nhân Tông đó, tức là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, chỉ cho ta biết tỏ tường rằng cái vị Phật đang có nơi hình hài năm uẩn này. Anh chỉ cần thể nghiệm nó, có niềm tin vững chắc với điều này, thì anh có thể làm được một điều tuyệt vời. Đó là ở giữa lòng đời, ở giữa lòng dục lậu trần gian, giữa cái sự bề bộn của buồn giận ghét thương, thế nhưng anh là một vị Phật vô nhiễm đối với mọi thứ. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Và cái pháp hành trì còn lại nó được gói trong câu thứ tư thôi. Tức là đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Thế nào là đối cảnh vô tâm? Điều này cho chúng ta hai cái nhìn giải thích nha. Điều thứ nhất, ở cái mặt phàm phu thì chúng ta đối trước mọi cảnh trí, thường thường mình bị dính mắc. Tức là này sắc màu, này âm thanh, này mùi vị. Nó vừa có mặt thì tâm ta liền chạy theo. Chạy theo để làm gì? chạy theo để buồn, để giận, để ghét, để thương theo với những cảnh trí mà ta tiếp xúc. Rồi mình cũng buồn, giận, ghét, thương theo với cái chi? Theo với từng ý nghĩ của mình khởi để phê bình phán xét về người nghe. Mình nhìn một con người, đầu tiên cái nhìn ban đầu của sát na hiện thực á, thưa đại chúng rằng là chưa có buồn, giận, ghét, thương gì cả. Thế nhưng mà sát na thứ hai thì những cái hồ sơ lưu trữ của ta cất chứa về người nó liền tràn lên để nó nhận diện đây là người quen, đây là người lạ, đây là người đẹp, đây là người xấu. Đây là người đã từng chuốc oán hờn với ta, đây là người ân nhân của ta, vân vân. Thưa các vị, một tràn dài, những ký ức của mình nó tràn về, nó trùm lên đôi mắt của mình, cái nghe của mình, cho nên liền tức khắc, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này yêu mến, này ghét vơ, nó cuồn cuộn nổi lên nghe. Trong khi đó, mình đi vào sự thực tập thì cái nhìn của mình đối với mọi cảnh trí, đối với những âm thanh mình nghe, đối với những xúc chạm nơi thân mình xúc chạm. Mình chỉ làm một việc, đó là nhận biết tất cả những thứ ấy nó đến với mình bằng một cái tâm thức chiếu sáng, tỏ tường, không để cho quá khứ nó tràn về. Và thưa đại chúng rằng là nhất là mình đừng để cho ý thức của mình nó chen vô để nó phê bình, để nó phán xét, để nó đánh giá rằng đây là phải, đây là quấy, đây là đẹp, đây là xấu, vân vân. Thế thì chắc chắn một điều rằng là những cái xúc cảm nó không phát sinh. Thế cho nên đối cảnh vô tâm là như vậy. Mình đã hiểu cái từ này cho tỏ tường. Vô tâm không có nghĩa rằng là mình nhắm mắt mình không nhìn. Vô tâm không nghĩa rằng là mình nhìn cái cảnh trí đó, tâm thức mình nó đi chơi chỗ khác. Vô tâm ở đây có nghĩa là nhìn sáng tỏ, nhưng mà tâm thức mình nó không có khởi phân biệt, phải quấy, thị phi, ghét, thương, phẫn nộ gì cả. Đơn thuần chỉ là nhận biết cái sự có mặt của một cảnh trí trước mắt ta. Ta nhận diện sự có mặt của nó, rồi nó đi, ta cũng nhận diện rằng nó đã đi. Và tâm ta luôn an trú trong cái trạng thái chiếu sáng, hiện tiền, rỗng lặng, vô niệm, gọi là đối cảnh vô tâm. Khi làm được điều này là đang đi vô sự thực tập. Thưa đại chúng rằng là các vị không cần hỏi là phải tu thiền ra làm sao gì cả, tại vì sống như thế này là sống với thiền tập rồi. Tóm lại bốn câu kệ này, mình đọc lại. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thế rồi sư ông Trúc Lâm dịch bốn câu này cũng rất là dễ hiểu là thế này. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mình đọc lại để cho các vị nghe lại lần thứ hai thuộc lòng luôn, khỏi chép làm chi. Có lẽ nghe lần thứ hai thuộc chứ đâu cần chép.
Em thì con giỏi lắm.
Chuẩn bị để nghe một lần rồi thuộc nghe. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thưa đại chúng, đó là bốn câu nó tóm kết lại cái ý của một bài phú rất là dài. Và cư trần lạc đạo phú thì cách đây tới mười mấy thế kỷ, tức là thời nhà Trần ở thế kỷ thứ 13, cách nay 700-800 năm rồi. Mà ông cụ viết cái bài cư trần lạc đạo này bằng văn nôm nghe, tức là bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Tàu. Thế nhưng mà cuối cùng kết luận thì ông lại viết bằng thi kệ tiếng Tàu. Và trong những cái bản dịch thì mình thích cái bản dịch của sư ông Trúc Lâm là do vì bản dịch này nó rất là dễ hiểu. Nó cũng có cái tính nhạc điệu rất là rõ ràng. Và mong rằng là để chúng thuộc lòng cái bài thi kệ này nghe. Tại vì thuộc lòng đó là các vị nắm luôn yếu chỉ của một bài cư trần lạc đạo phú của Trần Nhân Tông à, tức là sơ tổ của dòng Trúc Lâm Yên Tử. Và chúng ta học bài phú này rồi, thưa các vị, là cái chủ đề chúng ta sẽ khai triển rất là nhiều bài học trong tương lai, đó là cái chủ đề sống đời vui đạo. Thầy nghĩ rằng cái điều này rất là cần cho chúng ta. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ cái chuyện tu phải là đi lên núi là phải rủ nhau cạo tóc hết xuất gia. Điều này nó không đúng với cái tinh thần của thiền Việt Nam đâu nghe. Thiền tông Việt Nam thưa các vị là một dòng thiền mang cái đặc tính nhập thế nhiều hơn là khuyến khích mọi người đều đi vào con đường xuất gia. Ngay cái bài phú mà Ngài Trần Nhân Tông Ngài gửi gắm tất cả những điều tinh yếu nhất trong bốn câu này thì các vị đã thấy rồi, sống đời vui đạo hãy tùy duyên. Tùy cái hoàn cảnh của chúng ta đang sống, ta ở Mỹ thì ta sống theo cái con người ở Mỹ, ta cũng tu nhưng mà ta làm được bao nhiêu việc đó chứ. Các vị hình dung rằng là nếu chúng ta là những người Phật tử mộ đạo rủ nhau về yên tử hè nhau xuất gia tu hết thì các vị hình dung coi là những cái công trình Phật sự giúp đỡ bao người đâu có thể làm được. Thế nhưng trong vai trò của người Phật tử sống trên đất nước Hoa Kỳ đủ điều kiện để mình làm bao nhiêu thiện sự. Thế cho nên đối với cái công trình của một dòng tu của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, Ngài không có khuyến khích mọi người cùng lên yên tử tu với Ngài. Được minh chứng trong cái bài kệ này, sống đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Rất là dễ tu. Đó là điều thứ nhất Thầy khai thác cái bài kệ này cho đại chúng. Điều thứ hai, cái vấn đề rất là quan trọng và có lẽ khai thác hoài không hết, đó là từ hạnh phúc của cá nhân đến hạnh phúc của cộng đồng á. Các vị thấy là cái điều gợi ý đầu tiên đó là mình ở trong cuộc đời này mình tu tập chứ không phải mình chạy trốn đời. Và nhất là thầy không có khuyến khích mấy đứa con xuất gia làm chi đâu. Cứ sống dung dăng dung dẻ giữa trần đời, cứ ăn sang cứ mặc đẹp cho ta. Nếu có tiền thì mua nhà cao cửa rộng, có tiền cứ mua xe hơi hàng hiệu đàng hoàng không ngán ai hết, sống bình thường. Nhưng mà có thực tập cũng không thực tập nó không dính gì cái chuyện anh đi xe đẹp hay đi xe xấu, không dính gì cái chuyện anh ở nhà sang hay là không sang, không dính gì cái chuyện anh ăn sang mặc đẹp gì cả. Và kỳ thực rằng là cái chuyện gốc gác vấn đề tu là nó nằm ở bên trong tâm thức chứ không phải bên ngoài. Có khi người ta ăn sang, người ta mặc đẹp nhưng người ta không thấy cái điều đó là gì ghê gớm cả, không có tự hào, không có kiêu ngạo gì cả. Địa vị người ta đó là tổng thống, người ta không thấy cái chi mà kiêu ngạo, tự hào. Ngược lại thì có khi mình là cái tên khố rách áo ôm, mình lại đầy cái sự kiêu ngạo mới là chuyện lạ. Và chuyện này nó không phải là chuyện không có đâu nghe. Có khi đối với người giàu người ta xả ly của cải coi thường nó rất ư là dễ dàng, nhưng mà với người nghèo thì có khi của cải họ nó nặng ì nặng ịch, một đồng 25 xe nó nặng như cái bánh xe. Chuyện này cũng có nữa. Thế cho nên cái chuyện quan trọng ở đây là ta có tu cùng không, ta có xả ly từ nơi tâm thức cùng không, chứ không phải là chuyện bên ngoài. Hãy sống giữa cuộc đời hành Bồ Tát Đạo. Và thưa các vị là với cái hàng tu tập mà hành Bồ Tát Đạo thì cái phương tiện trong tay của họ càng rộng bao nhiêu thì họ làm được nhiều thiện sự bao nhiêu nha. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình cũng có tấm lòng rất là nhân hậu, mình muốn giúp người. Nhưng mà mình nghèo chỉ có manh áo dính da thôi thì giúp bằng cái gì? Nếu nói rằng tôi rải tâm từ từng bữa tôi giúp người, thưa các vị cái điều này về cái chiều sâu của tâm thức á, thì đúng, nhưng mà ở cái mức độ phàm thường như chúng ta thì nó không thực tế nghe. Anh ngồi quán chiếu, anh rải tâm từ, anh mong cho người an lạc. Thưa đại chúng rằng cái chuyện này nó không thực tế bằng cái chuyện anh bỏ vài trăm đồng bạc. Anh nấu một nồi súp nuôi buổi sáng, anh cho người ta ăn mỗi người một tô. Thưa đại chúng rằng là tất nhiên là cái món quà này nó mang đến cho người ta không phải niềm vui của hình hài đời sống vật lý, mà nó còn là một loại niềm vui của tâm thức nữa. Từ cái niềm vui tâm thức của họ nó phát khởi, nó phát sinh cái cảm tình, phát sinh cái sự liên hệ với anh, phát sinh cái sự đồng cảm với người, nó tạo thành cái chi? Tạo thành hạnh phúc cho mình, tạo thành hạnh phúc cho người. Thế cho nên cái chủ đề thứ hai mình muốn khai thác nơi đây là từ hạnh phúc cá nhân đến hạnh phúc cộng đồng, nó đặt cái nền tảng trên cái công trình tu và làm bao nhiêu thiện sự. Thế rồi, cái vấn đề chúng ta đặt ra đây là cá nhân, gia đình và cộng đồng là một nha. Tại sao? Các vị nên biết rằng là xã hội chúng ta nó không gì khác ngoài cái biểu hiện của tâm thức chúng ta. Ví dụ như, dễ hiểu nhất là một cái cộng đồng cư dân ở nơi một vùng thôn trang đó, một thành phố đó rất là lành, nó có trình độ sống rất là cao. Thưa các vị, sẽ nhận ra một điều rất rõ ràng, đó là không có trộm cắp lặt vặt ở trong cái khu vực đó. Người đi người lại nó không có lâm vô cái tình trạng là chửi ồm nhau vì cái chuyện dành đường, dành chỗ đậu xe nha. Thế là cũng một cái cộng đồng dân cư nhưng mà cái trình độ người ta rất là thấp. Người ta chỉ biết mỗi việc đó là gây hấn với nhau, làm phiền muộn cho nhau, không có nhường nhau về cái chuyện chạy xe, đậu xe. Thì các vị phán giác rằng là trong cái khu vực này rất ư là bất an, không hạnh phúc gì cả. Đi làm về đôi khi là gặp rất là nhiều cái chuyện bất trắc xảy ra. Nó chạy xe cọ quẹt với mình mà nó còn gây hấn với mình. Các vị để ý coi là cái khu cộng đồng của người Mễ nào nó ở chừng 5-3 tên vô đó thì mấy anh Mỹ Trắng anh coi dọn cho mắt hết. Tại sao vậy? Tại vì cái trình độ tri thức nó không thể tương ứng được với nhau. Thế thì cái cộng đồng da đen nó ở đâu? Thưa các vị, ngay những ngày đầu người Việt ta qua đây sống thì chúng ta chịu đựng một chút thôi. Thế là sau đó khi có tiền rồi thì không có một anh người Việt Nam nào không bán nhà cho đó, tìm cái chỗ nó an toàn hơn. Nhất là họ tìm cái khu Mỹ Trắng nha. Nói như thế này dường như mình có vẻ coi trọng người Mỹ Trắng, nhưng mà nó là như vậy. Ai sống trong xã hội Hoa Kỳ này đều nhận ra điều này nha. Không có gì an toàn bằng ở trong cái khu vực của Mỹ Trắng cả. Khu vực Mễ là một, dân da đen là hai, dân Á Châu cũng đáng sợ lắm chứ không phải là hiền gì đâu nha. Từ cái ví dụ này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, cá nhân của ta nó hình thành gia đình của ta. Gia đình của ta nó là một hạt mầm, một tế bào của xã hội à. Và nhiều cái gia đình sống lành, sống đẹp, sống thiện, sống có văn hóa như vậy, làm thành một thành phố đó rất yên bình, thành phố đó rất giá trị. Các vị cũng dư biết một điều rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái giá trị của nhà cửa nó tùy từng khu vực á. Có những khu vực nhà cũng lẹp xẹp thôi, nhưng mà cái giá nó rất cao là tại vì cái khu vực ấy là khu vực rất an toàn. Và nghiệm ra, khu vực mà an toàn nhất lại là khu vực dân da trắng ở đầy, không có cái anh Mễ nào chen vô, không có anh da đen nào chen vô cả. Nếu có một tên da đen thì tên đó phải là dân có trình độ tri thức nhất định. Thế cho nên cái vấn đề đầu tiên đó là cái sự tương quan của ta với đời sống nó là một nha. Gia đình cá nhân ta làm sao thì thành hình gia đình ta làm vậy. Ví dụ như cá nhân ta là một người nghiện ngập nè, xì ke nè, ma túy nè, và đời sống đạo đức ta nó không có, thì thưa đại chúng rằng nó hình thành một gia đình y như vậy. Tôi nghĩ rằng là các vị lâu lâu nên thăm dò vào những cái đoạn YouTube họ phổ biến về cái đời sống của gia đình ông Donald Trump. Các vị thấy cái cách dạy con ông rất đặc thù. Nó phải như vậy thôi. Và không tránh được cái tình trạng trong tương lai là cái anh chàng con út của Donald Trump có thể lên làm tổng thống. Đó là chuyện sẽ xảy ra đó. Tại vì trong cái nền giáo dục như vậy, họ thừa hưởng được cái đặc tính di truyền như vậy đã đành rồi, họ còn thừa hưởng được cái đặc tính giáo dục như vậy nha. Thế cho nên gia đình nó là không có gì khác ngoài cái sự biểu hiện của cá nhân. Thế rồi nếu cá nhân mà tốt lành thì thưa các vị không thể khác được, đó là làm thành một gia đình hạnh phúc. Cho nên anh hạnh phúc thì anh làm cho nhà cửa anh, người thân của anh hạnh phúc. Và gia đình hạnh phúc như vậy thì nó làm thành cái đơn vị xã hội rất là tuyệt vời. Một đất nước dù có mênh mông mấy, bao nhiêu triệu dân thì tôi không biết, nhưng mà thưa các vị, cái phẩm chất của đời sống một quốc gia nó được làm thành từng con người nơi quốc gia đó. Đôi khi mình đổ thừa rằng là tại cái cơ chế chính trị như vậy cho nên nó hình thành một quốc gia như vậy. Nói như thế thì thưa đại chúng mình không có trách nhiệm nha. Hay nói cách khác đó rằng tại vì nhiều con người họ có cái tâm thức như vậy cho nên nó hình thành một cái cơ chế chính trị như vậy. Rồi cơ chế chính trị như vậy nó dắt dẫn một quốc gia đến cái tình trạng như vậy. Nó làm thành sự bất hạnh cho một đất nước. Cái điều này nếu mình có con mắt của người tu tập quán chiếu thì nó phải như vậy, không có khác được. Ý thứ hai của cái chủ đề này, tức là cá nhân, gia đình, cộng đồng là một này. Ý thứ hai thầy muốn khai thác đó là ta có một cái thói quen nghìn đời, đó là trông chờ và ỷ lại người khác. Mình không thấy mình có trách nhiệm gì cả. Nhà mình nó rất là nhiều cái sự lục cục gây nên nỗi bất hạnh, đến nỗi là một gia đình đáng ra là phải hạnh phúc ở thiên đường, nhưng mà vừa bước vô cửa thì cảm nghe cái mùi địa ngục. Mình đổ thừa rằng tại người kia, tại cái đối tượng kia chứ không phải tại tôi. Cái điều này đó là một thói quen nghìn đời tâm thức chúng ta nghe. Trong khi thưa đại chúng rằng là nếu mình là người biết tu tập thì đầu tiên mình phải thấy mình có trách nhiệm hoàn toàn về cái năng lượng rất ư là tiêu cực xảy ra trong gia đình. Sự bất hạnh của ta hôm nay nó có mặt là do vì chính ta chứ không phải do người kia nghe. Và ai có được cái nhìn như vậy, có trách nhiệm về chính những cái việc xảy ra chung quanh ta là do ta, thưa các vị, người đó được gọi là những bậc hiền trí, luôn thấy mình có trách nhiệm, luôn thấy mình có cái vai trò là phải thay đổi chính mình trước. Và cái chuyện kỳ lạ là khi ta thay đổi chính mình thì hoàn cảnh nó thay đổi nghe. Nhìn ở mặt tiêu cực, thưa đại chúng rằng là nếu các vị buồn, các vị phiền não, các vị bất an, các vị đầy những cái sự rối rắm bực mình hoặc là căm giận nơi tâm thức các vị, thì mình bước vào một gia đình nó đang bình yên, các vị thấy là không khí nó ngột ngạt ngay. Cái năng lượng tâm thức ta nó không phải vô hình nghe, nó biểu hiện ra trong cái không gian này. Rõ ràng người ai cũng cảm nhận được điều này. Với một người tâm thức họ tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, thù hận, căm ghét, họ bước tới đâu thì cái năng lượng đó nó liền tỏa ra chung quanh, nó tác động vào tâm thức người. Nếu cái không gian đó mà người lành nhiều á, có thể làm trung hòa được, hóa giải được. Còn nếu trong cái tình trạng gia đình nhiều người họ chưa biết tu á, thì cái năng lượng cực kỳ xấu ác, đen tối đó, nó làm ô uế, làm đen thẫm luôn cả một cái không khí gia đình. Hay nói cách khác là một con người cá nhân mà họ mang tâm thức địa ngục, họ đi vô một gia đình á, thì thưa đại chúng rằng nó nhuộm đen luôn cả gia đình. Rồi từ cái điều này các vị suy ra, một xã hội rất là rộng nó cũng từ cái điều kiện như vậy nghe. Thế nhưng mà ta có một cái bệnh rất đặc thù là mình nghĩ rằng cái việc này do người khác, việc này do môi trường xã hội, việc này do cái nền giáo dục học đường. Nhưng mà thưa không, mình luôn là một người như lời Đức Phật dạy là luôn tự thấy trách nhiệm và đừng bao giờ trông chờ ỷ lại bất cứ một ai để đổi thay về đời sống gia đình, về đời sống xã hội. Nếu ta có trách nhiệm chính ta đối với thân tâm của ta thì thưa đại chúng rằng cái điều nó sẽ tác động, nó làm thành cái sự hoàn thiện cho chính mình trước, sự an lạc hoàn thiện với gia đình ta. Tức là ta hạnh phúc ra làm sao thì ta mang cái năng lượng hạnh phúc này đến với gia đình ta ra làm vậy. Rồi từ gia đình nó lây lan đến cộng đồng xã hội một cách rất là tự nhiên. Đó là ý thứ hai. Rồi một câu tóm ý ở đây nó là thế này. Thưa các vị rằng là cái vòng ảnh hưởng từ cá nhân cho đến gia đình cho đến xã hội, nó được đặt nền tảng trên cái căn bản là sự nghĩ suy của các vị nghe. Các vị nghĩ suy ra làm sao thì nó tác động đến thân tâm các vị ra làm vậy. Và tác động đến thân tâm ta thì nó sẽ tác động đến gia đình ta và xã hội ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là xin các vị nhớ cho, từ cá nhân cho đến gia đình và cho đến cộng đồng, cho đến xã hội, cho đến quốc gia, nó là một. Tùy vào cái khả năng suy nghĩ của chúng ta, tâm thức của chúng ta được dắt dẫn ra làm sao thì nó tác động vào cá nhân, vào gia đình, vào xã hội, vào quốc gia. tích cực hay tiêu cực, y như cái sự suy nghĩ của tâm thức chúng ta. Đó là điều thứ nhất chia sẻ hôm nay, nhân chúng ta đi vô cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông. Và thầy nghĩ rằng là chúng ta nên làm ăn đúng giờ thôi, dừng ở đây đúng 6 giờ, chừa 30 phút để cho đại chúng đặt câu hỏi. Mừng quá được nghỉ sớm rồi.
Thầy có bắt tụi con trả bài không?
Thầy nghĩ rằng là 4 câu này nếu tụi con thuộc lòng được thì rất hay.
Tới thầy hỏi tụi con trả.
Hy vọng lần
thầy
tới
thưởng thì tụi con sẽ học.
Dạ rồi, không cần thưởng chi nhiều. Thưởng bằng cách là thuộc lòng thì tôi nói tiếp, còn không thuộc lòng thôi dừng ngang đây hồi hướng rồi chúng ta nghỉ.
Dạ, giờ thầy cho phép đại chúng hỏi hết thầy.
Dạ, mời đại chúng đặt câu hỏi với thầy.
Rồi, con đọc cái câu hỏi trong đại chúng. Bây giờ đây thì quý đại chúng đang nghe ở trên Facebook đó, có câu hỏi gửi đến thầy thì cứ nhắn vô ha. Bây giờ con đọc những câu mà đã nhắn vào trong đây rồi. Con thấy có một cái câu này của một cái anh bạn trẻ này. Con kính chào thầy. Con muốn hỏi về những cảm xúc làm cho mình không được vui, như là mình rất là hết lòng, nhưng khi mình cần họ giúp, họ lại không giúp hết mình. Trong cuộc sống thì con thấy sự công đức quan trọng, nhưng mà không công bằng trong những quan hệ, con thấy rất nhiều và làm cho mình có những cảm xúc tức giận và phải nói ra để người kia hiểu được. Vậy thì theo thầy, con phải giải quyết một cách nào là tốt nhất?
Thưa đại chúng, rằng là khi cái sự tương giao giữa mình với một người bạn, hoặc mình với một người gần gũi thân tình đó, thường thường nó không có dễ tìm được một người tương giao, nó gọi là nó cùng một trình độ tâm thức đâu nghe. Việc này nó rất là khó. Do vậy cho nên cái chuyện bất bình đẳng qua lại giữa mình với người đó là chuyện nó xảy ra rất là bình thường. Trong đời sống gia đình mình chọn kỹ lắm đó, để cưới cô vợ đó. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là cái sự tương tác giữa mình và người thân của mình, đó là vợ của mình đó, chưa chắc gì mình chấp nhận được cái sự bình đẳng của nhau. Mình vẫn cảm thấy rằng là có những lúc mình thua thiệt. Và cái tâm thức bình thường chúng ta là ăn hiếp được, ăn hiếp tới. Ăn hiếp không được thì mới chịu thua thôi, chứ còn đa phần chúng ta đều có một cái quan niệm rất là phàm phu như vậy. Từ cái nền tảng này mà nhìn thì thưa đại chúng rằng là không có sự tương giao nào nó cho chúng ta một sự hài lòng nhất định cả. Nó ít nhiều gì đều có sự chông chênh ngay. Cho nên nếu người thông minh thì mình nên nhận diện một điều rằng trong bất cứ sự tương giao nào nó cũng có cái sự mất cân bằng, hoặc mình hơn, hoặc người ta hơn. Và có những lúc mình cần thì người ta không đáp ứng đâu. Và cuộc đời này nó là như vậy nghe. Cho nên nếu người thông minh thì hãy chuẩn bị cho mình sẵn khi mình thiết lập một mối tương giao với người, rằng là mình nên có món quà tặng cho người, trông đợi người đừng mong. Đây là cái cách thông minh nhất. Có mong thì mình cảm thấy có nhiều điều thất vọng, nhưng mà không mong mỏi gì thì không có chi thất vọng cả. Mình giúp được người, mình cảm thấy rằng là mình có đủ khả năng mình giúp, và mình nghĩ rằng là có thể trong tương lai khi có nhu cầu người ta chỉ hoàn tác lại 50% thôi đã vui rồi. Còn nếu không hoàn tác 50% theo yêu cầu của mình thì mình hoan hỷ cho luôn. Đây là cái cách người ta chuẩn bị ngay từ ban đầu. Điều thứ hai, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là trong cái quan hệ nó phải cân bằng mình mới thỏa mãn. Thưa, có khi không cần. Lòng tốt nó không cần sự hồi báo lắm. Tại vì khi anh mở cửa trước anh giúp người, người kia có thể quay lưng, người kia có thể là người phản bội hoặc không đáp ứng được đúng với cái điều mong muốn của ta. Nhưng mà phía sau lưng ta, cửa sau ta có người mở cửa bỏ lại món quà tặng lại cho ta. Mình chỉ cần suy nghĩ một điều rằng là tất cả những điều tôi giúp được anh, hay là sự tương tác giữa anh và tôi đó, nếu có sự mất cân bằng gì đó thì tôi mong rằng là những cái điều anh gian lận với tôi, hoặc là lường gạt tôi, hoặc là dành mọi cái phần hơn đối với tôi đó, mang lại cho anh cái điều tốt lành nhất thì tôi đã vui rồi. Khi mình có cái suy nghĩ như thế này rồi thì không đến nỗi buồn phiền, bực mình, chán ghét, căm giận gì ai hết. Lường gạt tôi là chuyện của anh, cư xử tệ bạc là chuyện của anh, nhưng mà tôi hứa lòng rằng là tôi sẽ không giận. Tại vì giận là, thưa các vị, nó làm thành một cái tập khí nha. Tập khí nó là một loại gây nghiện, chứ không phải đơn giản đâu. Cái tập khí giận, tập khí ghét người, nó làm thành một cái chất gây nghiện, tức là nó làm thành một cái đường quen của tâm thức. Và từ cái chuyện tập khí mình giận người, ghét người, nó làm thành cái tập khí là mình sẽ giận, sẽ ghét người thân của mình rất dễ. Tại vì nó làm thành cái tính cách của anh. Anh suy nghĩ điều đó chừng 3 lần, anh sẽ nói điều đó. Anh nói điều đó chừng vài ba lần, thì nó tạo thành thói quen. Rồi cái thói quen đó lặp đi lặp về nhiều lần, thì nó tạo thành cái tính cách của anh. Rồi cái tính cách của anh được nuôi dưỡng, thì nó tạo thành cái định mệnh của anh. Tức là nó tạo thành luôn cái nghiệp thức của anh, để anh trở thành một người xấu như vậy. Đầu tiên mình suy nghĩ xấu một chút thôi, rồi mình nói vài lời xấu, nói vài lời xấu, mình có một hành vi xấu, hành vi xấu lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó làm thành cái tính cách của con người xấu. Tính cách người xấu thì nó làm thành luôn cả chi, cả cái định mệnh người đó suốt đời cứ như vậy. Và vô hình chung mình chôn đời sống mình. Cho nên nên nhớ, xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà tốt với anh là chuyện của tôi ạ. Không cần trách phiền ai. Và như vậy thì sẽ không có bực mình, không có giận dữ gì với bất cứ điều kiện gì xảy ra trong đời sống ta cả. Đó là cái cách cư xử của người Phật tử có tu á. Hỏi câu hỏi tiếp.
Câu kế tiếp của một vị Phật tử hỏi rằng: trong kinh nào Phật Thích Ca có nhắc đến Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc?
Kinh Di Đà có nói điều này mà. Các vị tụng Kinh Di Đà từng ngày, các vị nhận ra chứ. Rất ư là dễ dàng. Và nên nhớ rằng là hiện tại một số các thầy của truyền thống Nam truyền á, họ hay nói rằng đó là kinh ngụy tạo, không phải Phật nói. Thưa các vị, cái chuyện quan trọng là ta là người Phật tử, ta tu tập, ta tụng kinh, ta thấy nó mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta. Thì cái niềm tin này nó vững chắc. Và thậm chí nếu chúng ta ứng dụng vào cái cách tu tập niệm Phật á, để hành trì, thưa các vị, là nó không khác gì với cái tinh thần của Kinh Văn Nguyên Thủy Giải đó nghe. Các vị chán cảnh giới ta bà, các vị muốn sinh về một cảnh giới an lạc, nó đã hàm trong tâm thức các vị cái nội dung đó là chi? Ly dục, ly bất thiện pháp rồi đó, lìa dục lậu, lìa ác pháp, hướng tâm về thiện pháp, hướng tâm về cảnh giới lành. Đó là cách mà trong Kinh Văn Nguyên Thủy gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí đó. Cho nên dù cho các thầy có nói thế này thế kia, tại vì các thầy đứng trên quan điểm của lịch sử nghiên cứu thế này thế kia, cái nó dành cho những người nghiên cứu về lịch sử chứ không phải dành cho người tu chúng ta. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái nền kinh văn của Tịnh Độ Tông nó đã có mặt rất là lâu đời, và những nhà nghiên cứu về văn bản á, như ngài Kimura Taken của Nhật á, ngài cũng nói rằng là Vô Lượng Thọ, A Di Đà và những văn bản kinh như là Pháp Hoa, Bát Nhã Niết Bàn có trước thời ngài Long Thọ kiết tập kinh văn, có trước thời ngài Long Thọ phát triển kinh văn đại thừa. Cho nên các vị đừng nghe các sư Nam truyền nói rằng là kinh nó ngụy tạo mà các vị bối rối không tin. Thưa không nên. Ứng dụng công phu tu tập, các vị thấy mang lợi ích nhất định. Điều thứ ba, cả một cái chiều dài của Phật giáo Việt Nam, các vị có biết rằng Tịnh Tông có mặt rất sớm trên đất nước Việt Nam không? Trước cái thời của Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử có mặt nghe. Từ thế kỷ thứ nhất, thứ nhì đã có rồi. Thế kỷ thứ nhì, Tịnh Độ Tông nó có mặt trên đất nước Việt Nam rồi. Chư Tổ cho tới các bậc hòa thượng của chúng ta cũng đều niệm Phật, chứ có phải tu pháp môn gì khác. Có điều, pháp môn niệm Phật này, tùy vào sự hiểu biết Phật Pháp của các vị, mà các vị thực tập nó đạt được cái hiệu quả sâu hay cạn thôi. Nhưng mà cái hiệu quả gần nhất đó là chúng ta có niềm tin với niệm Phật, vãng sinh cảnh giới A Di Đà đã được một phần là ly dục, ly bất thiện pháp rồi đó.
Và đây là một câu hỏi của vị Phật tử gửi từ hồi lần trước, mà do vì không có đủ thời gian, bây giờ con đọc lại. Dạ thưa thầy, Con không mong tu làm thánh, làm Phật chi cả. Đời sống con quá bận rộn trong công việc cũng như ở nhà. Cho con xin hỏi Thầy, phép hành trì quán sát hiện tiền có giúp con bớt bận rộn không ạ? Con xin cảm ơn Thầy.
Thưa các vị, là cái điều này nó tùy vào, điều thứ nhất là cái sự hiểu biết Phật pháp của các vị. Điều thứ hai là tùy vào cái công phu thực tập của các vị. Nếu mà chúng ta tu giỏi thì những bận rộn đó nó không có làm trở ngại chuyện tu tập của chúng ta. Tại vì cái điều giản dị là anh đi tới, anh đi lui, anh làm việc, anh lái xe, anh coi con, hoặc là chăm sóc cháu nội, hoặc là nuôi chồng, nuôi mẹ, nuôi cha gì đó. Thưa các vị, 100 việc. Thế nhưng mà bất cứ việc nào anh cũng có thể làm được một điều rằng đang quan sát các việc anh đang làm. Anh đi, anh thấy mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, đút cơm cho bố mẹ biết đút cơm cho bố mẹ, giặt giũ biết giặt giũ, sắt gọt nấu ăn, mọi việc đều đem cái tâm nhận biết, quan sát mọi cái động thái của việc mình làm. An trú ngay nơi pháp thực tập thì thưa đại chúng rằng là tất cả việc ta làm không phải là cái điều bận rộn, mà nó chỉ đơn thuần là tất cả những việc làm để ta có điều kiện thực tập thôi. Cho nên cái hiểu biết Phật pháp của mình mà đủ thâm sâu, niềm tin của mình vững chắc, có được cái năng lực hành trì nhất định rồi thì các vị an ổn vô cùng đối với mọi việc mà các vị làm hàng ngày. Các vị không thấy nó là một loại bận rộn gì cả. Thế rồi chúng ta thực tập được như thế này rồi thì các vị thấy không có nghịch cảnh xảy ra nghe. Thế nào là nghịch cảnh? Những cái buồn, những cái giận, những câu nói sóc óc, chọc tức của người, hoặc là những điều gây hấn của người, nó làm thành cái sự xung đột nơi tâm thức ta. Cái buồn, cái giận, cái bực mình trong ta nó vừa khởi. Thưa đại chúng, được gọi là những nghịch cảnh nghe. Nghịch cảnh bên ngoài chẳng qua là nó tác động, nó làm thành cái sự bực bội, bất an, giận dữ trong ta thôi. Thế là người biết tu tập thì những cái trạng thái tâm hành như là bực bội, bất an, giận dữ ấy, nó vừa sinh ra trong các vị thì các vị liền làm người quan sát nó. Có hàm nghĩa rằng là ta không đồng nhất ta vào nó thì ta không có đáng để gọi người đang bực mình. Trạng thái bực mình, trạng thái giận dữ, trạng thái bực bội đang có nhưng mà ta đang quan sát nó thì các vị là người đang quan sát chứ các vị không phải là cái đối tượng bị quan sát. Thế thì đạt đến cái trình độ có tu tập thì tất cả những cái thứ bực bội phiền não của tâm ta khởi lên nó cũng không có làm ta bị sao động bất an, trở thành người bị cuốn trong cái dòng phiền não bất an nữa. Thế thì thưa đại chúng rằng là những cái chuyện từ trong tâm thức ta nó khởi lên mà nó không có cuốn được ta, nó không nhận chìm được ta, thì cái chuyện vụn vặt bên ngoài như là làm một ngày 8 tiếng đồng hồ, về nhà làm bao nhiêu việc gia đình nữa, nó không có trở thành cái nỗi chướng ngại gì đối với công phu tu đâu. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị lưu ý. Tuy nhiên khó khăn của chúng ta là xưa giờ chúng ta đâu đã từng tu. Học Phật thì thú thật rằng là mình cũng nghe bên lỗ tai phải, nó qua lỗ tai bên trái rồi nó đi theo gió mây bay, có nhớ gì đâu. Cho nên mình không có được cái năng lực thực tập từ căn bản, và cái niềm tin Phật pháp mình thì nó cũng chưa đủ sâu. Điều thứ ba là cái tham muốn của mình đối với bao nhiêu thứ dường như mình cũng chưa giảm nhẹ được nghe. Dường như mình cũng chưa thấy thỏa với những cái điều mình đang có. Và cái điều này nó trở thành một loại khó khăn cho các vị. Nó trở thành một cái nỗi rối rắm vô cùng, là các vị cứ than thở rằng tôi quá bận rộn. Thế rồi nếu mình nhìn bằng con mắt đời thường thì ai làm cho ta bận rộn vậy? Mình bảo rằng là tôi không thể không bận rộn được. Rồi tới một lúc nào đó các vị nhìn lại coi, thân thể mình nó suy hao, hoặc là mình tật bệnh, hoặc là mình nằm dài đó đó. Và lúc mà hơi thở còn thoi thóp rồi các vị có bảo rằng là không được, tôi không thể thoi thóp, tôi không thể chết được, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Lúc đó là ai giúp mình để mình gượng dậy, mình đối phó với những việc bận rộn đây? Khuyên nhau một lời, thưa đại chúng, cái sự sống của trần đời này nó không cho phép chúng ta trì hoãn, chuyển hạn đâu nghe. Và chúng ta đừng vinh vào cái cớ là không có tôi thì cả trần đời này u ám hết, không có tôi thì thiên hạ chết hết, cho nên tôi phải làm như vậy. Có khi mình hiểu lầm đó thôi. Có khi mình bớt đi cái việc bận rộn của mình đỡ làm khổ cho bao nhiêu người nữa. Không biết điều này có đúng không, nhưng mà tùy vào hoàn cảnh từng người mà nhìn nhé. Trời đất sinh ra, thưa các vị, có một lần mình thấy ở bên Pháp có một sư cô gửi cho mình một cái hình của một con chim. Nó sâu hai chiếc lá là làm thành chiếc tổ. Nó sinh ra ba cái trứng, đành ấp trứng nở thành những con chim con. Rồi nó tha mồi về, nó nuôi chim con lớn bay đi được. Rồi nhìn lại thì cái tổ chim màu lá xanh nó vẫn còn y như vậy. Không có rụng, không có vàng lá, không có hư gì cả. Nó chỉ cần co hai chiếc lá lên, nó sâu như là người ta may, người ta dùng kim, người ta khâu lại thôi. Xem chừng như là chỉ có loài người, họ lấy cái bận rộn để làm lẽ sống đời sống họ. Cho nên không bận rộn họ chết đó. Đủ chuyện lo lắng á. Trong khi là chim, thưa các vị, nó đâu có kho đụng gì đâu. Đâu có ngân hàng gì nó gửi nơi nọ nơi kia để dự trữ cho sự sống của nó. Và nó cũng đâu phải là nó ăn không ngồi rồi, nó không nuôi con đâu. Một mình nó làm tổ, ấp trứng, nở con, nuôi cho tới lớn, bay ra khỏi tổ. Và thưa các vị, nó trả cái nhà lại cho đất trời thiên nhiên. Rất ư là thảnh thơi cuộc đời, không giống như con người. Chỉ có con người rất cần liều thuốc bận rộn để sống. Không có liều thuốc bận rộn gì như mình chết á. Cho nên đôi khi hãy nhìn lại coi có thực sự vậy không. Trả lời thế này thì như hơi mất lòng nhau, nhưng mà sự thật nó là như vậy nghe.
Con cảm ơn thầy. Rồi, một câu hỏi kế tiếp là: thưa thầy, trong kinh Đức Phật nói Đức Phật thuyết pháp 45 năm mà như không nói một lời, cho con hiểu rõ vì sao Đức Phật nói mà như không nói.
Thưa đại chúng, rằng là có nhiều tầng hiểu về điều này nghe. Điều thứ nhất, Ngài trụ trong cái tâm bất động của Ngài, cho nên từng lời Ngài nói chẳng qua đó là vì đáp ứng nhu cầu của đại chúng cho nên Ngài nói thôi. Chứ còn tâm giác ngộ của Ngài, trí tuệ của Ngài, phàm nhân chúng ta không thể hiểu được. Cho nên những điều Ngài nói đó là vì căn cơ mà nói, chứ không phải là cái điều sở ngộ của Ngài. Chúng ta vẫn còn chưa đạt tới lời dạy của Phật đâu. Tại vì trí tuệ của Ngài, trí tuệ siêu thế mà. Những điều Ngài dạy là ứng với căn cơ phàm phu chúng ta, cho nên Ngài nói đó thôi. Do vậy cho nên những điều Ngài nói chẳng qua chỉ là những cái phương tiện. Chúng ta nương vào phương tiện này để thăm dò vào chân lý, chứ còn lời nói Ngài không chân lý. Cho nên đầu tiên Ngài quét sạch những ngôn ngữ Ngài đã nói trong 45 năm. Ta nói nhưng mà ta không có nói gì cả. Đừng có chấp vào lời ta nói, trở thành một loại tật bệnh. Và cố chấp vào lời ta nói, nó đây là chân lý thì thưa các vị đã sai rồi. Tại vì hiểu một lời Phật dạy nó không phải là đúng với bản ý của Phật nghe. Tùy tâm thức của anh như thế nào, anh có một cái tầng hiểu biết về lời Phật như thế ấy. Ví dụ như tâm ta phàm phu thì ta hiểu lời của Phật theo cái kiểu phàm phu. Tâm có tu thì ta hiểu lời Phật theo người có tu. Tâm ta là Bồ Tát thì ta hiểu lời Phật theo với cái dạng tâm thức của Bồ Tát. Mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè, để cho các vị cảm thấy nó nhẹ anh chút. Có lần đó một bà Phật tử từ Châu Đốc, bà cư xử rất ư là thô tháo với những người hàng xóm láng giềng. Thế rồi hàng xóm người ta trách nó: bà quy y với Hòa Thượng Trúc Lâm mà tại sao bà hung dữ quá vậy, bà chửi bới sùm và la lối sùm và nói thầy tôi đặt tên tôi là Từ La mà cho nên tôi phải la. Thưa các vị, đơn giản cái Từ La, tôi không biết ông cụ đặt cái pháp danh đó, ông cụ đặt rồi người ta có nghe lầm hay không không biết, nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái nhìn của người có trình độ Hán học á, thì Từ La có nghĩa là cái lưới yêu thương. La là lưới nghe, cái lưới yêu thương. Lưới yêu thương nó bao trùm lên đời sống của ta và người, gọi là Từ La. Thế nhưng mà bà cứ nghĩ la nghĩa là la lối. Thế thì các vị hình dung rằng cũng một chữ, nhưng mà tùy trình độ hiểu biết của ta, ta hiểu theo cách của ta nghe. Đó là một ví dụ để quy chiếu vào cái lời dạy 45 năm nó là như vậy. Lời Phật không hề có chứa chân lý trong đó. Do vậy cho nên Ngài nói, nhưng mà Ngài quét sạch, phủ nhận những điều Ngài nói là như vậy. Đó là tầng thứ nhất, ta hiểu về lời của Phật 45 ngày thuyết pháp, nhưng chưa từng nói. Để cho chúng sinh trên hành tinh này đừng có chấp trước rằng đây là lời của Phật. Các vị có biết rằng có những tôn giáo người ta chấp rằng là đây là điều phán của Chúa, đây là điều phán của Mohammed, của Thánh Allah, và người ta có thể giết nhau trong cùng một tôn giáo không? Thế cho nên Đức Phật biết rất rõ về tâm thức cố chấp chúng sinh, cho nên Ngài quét sạch những cái điều cố chấp trước khi nó đến với con người. Ý thứ hai, thưa đại chúng, rằng là có những bậc thánh họ nói nhưng mà họ không từng nói. Tại sao vậy? Với chúng ta thì thưa đại chúng rằng những điều mình nói nó tuôn ra từ ý thức của mình, từ sự suy tư của mình, từ cái chuyện lợi, chuyện danh, chuyện mong muốn người ta biết tới mình. Thế nhưng mà đạt đến một trình độ nào đó thì cái chuyện người ta nói đó không phải là vì muốn phô trương về mình, mà vì lợi ích của người cho nên ta nói đó thôi. Tầng thứ ba, thưa các vị, rằng là nói nhưng mà chưa bao giờ rời khỏi cái tâm bất động, tức là an trú trong trạng thái niết bàn của tâm. Lời nói nó đơn thuần chỉ là một tiếng gió cống hiến cho con người trên hành tinh này thôi, không có gì là của Ngài cả. Thế cho nên nó có nhiều tầng, nhiều cấp độ hiểu về điều này. Ở cấp độ cạn nhất, chúng ta nên hiểu rằng là lời Phật dạy là để đáp ứng căn cơ phàm phu của ta thôi, và nương vào lời Phật thể nghiệm được chân lý, tu tập hành trì, chứ đừng chấp trước rằng tôi mới hiểu đúng lời Phật đây, anh hiểu vậy là sai. Thưa các vị, đây là cái sai lầm chúng ta rất là cạn, mình nên lấy nó ra đi.
Dạ, con cảm ơn thầy. À, thưa thầy, câu kế tiếp con này khá thực tế nè, là trong bối cảnh nền kinh tế với triệu triệu người mất việc, bệnh dịch vẫn còn đang đe dọa, vậy làm sao dẹp nỗi lo âu? Chúng con vẫn tận dụng thời gian để nghe giảng pháp, tụng kinh, nhưng vẫn làm sao an lòng được? Kính xin thầy cho con một lời khuyên.
Thưa đại chúng, đầu tiên mình nên có cái nhìn rộng về xã hội như thế này. Xã hội Hoa Kỳ hay bất cứ một xã hội nào, dường như cái chu kỳ nó là chu kỳ xuống và lên. Không có dịch bệnh, không có chuyện bạo động của mấy anh da đen. Thưa các vị, là cái chu kỳ của hành tinh này hay là của riêng đất nước Hoa Kỳ này, trong vòng 10-15 năm thì các vị thấy là cái chu kỳ biến động nó lên và nó xuống vậy đó. Kinh tế nó lên rồi nó xuống, có khi nó suy thoái, có khi nó suy trầm. Và giá nhà cũng vậy nghe, cứ 10 năm, 15 năm thì nó lại lên tới đỉnh của nó rồi nó lại xuống. Đây là cái chu kỳ tất nhiên của một xã hội. Rồi cái điều mình thưa đó là thế này, các vị nhận diện tâm thức các vị nó cũng như vậy nghe. Chưa hề có một trạng thái phẳng bằng của tâm thức sáng với chiều như nhau, nó cũng lên và xuống như vậy. Cho nên nó hình thành xã hội cũng lên và xuống như vậy. Thế rồi cái việc nó xảy ra đó là khi nó xuống rồi nó làm chi nữa? Nó đi qua chứ. Quá khứ nó đã từng có những cái trận dịch bệnh chết hàng triệu triệu con người từ những quốc gia khác, như là Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, đã từng có những loại dịch bệnh nghe. Và thưa đại chúng rằng cái dịch bệnh so với những nơi khác thì cái dịch bệnh nơi đất nước Hoa Kỳ này nó hãy còn nhẹ chứ chưa đến nỗi hãi hùng lắm. Các vị lắng tai nghe ở nơi đất nước Trung Hoa, nơi phát nguồn của cái COVID-19 này đó, các vị thấy rằng hiện tại người ta đang lâm vô cái tình trạng đó là lục lội từ miền Bắc Trung Hoa cho tới miền Nam Trung Hoa. Không những cái nỗi sợ hãi hùng đó là đập Tam Hiệp sắp vỡ, mà còn cái nỗi thảm thê nữa là thượng nguồn của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nó cũng chìm trong biển nước. Rồi mình hình dung rằng là những chiếc xe hơi của họ nó sang trọng là vậy, nó trôi lình bình như củi. Ở nhà cửa, thưa đại chúng rằng nó sập, nó bị cuốn trôi, nó bị cát đá vùi. Có những ngôi làng trong chừng vài 30 phút thôi, từ thượng nguồn cát đá nó tràn về, nó chôn vùi luôn cả ngôi làng. Nơi đất nước Hoa Kỳ thì thưa đại chúng rằng cái nguồn thông tin của chúng ta nó được bạch quá. Cái thứ gì nó xảy ra ở đầu trên cuối phố gì ta đều biết hết, nhưng mà đất nước Trung Hoa thì những thông tin này nó không lộ ra đâu nghe. Những cái video clip người ta phổ biến ở trên YouTube ấy, các vị nhìn vào, các vị thấy là họ đang kêu trời, đang thảm khốc đó. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là dịch bệnh này khi chưa đến thì chúng ta không biết điều gì xảy ra, nhưng nó đến rồi thì nó sẽ qua. Không có cái gì nó xuống mà nó không lên, không có gì lên mà không xuống cả. Đây là cái việc thường. Việc thứ hai thưa đại chúng rằng là nếu ta có tu tập, nếu ta có an trụ được trong pháp để hành trì, cái sự bất an của các vị được giảm nhẹ, sự lo lắng, sầu khổ của các vị nó cũng vơi. Đây là cái điều nó cứu vớt được đời sống của ta, đời sống gia đình ta. Nếu cả ngàn con người cùng có một tâm thế như thế này thì thưa đại chúng rằng nó giúp cho xã hội mau ổn định hơn. Còn hơn là cái tình trạng mà mình lo lắng, bất an, hoảng loạn, chạy vại. Và nó không giúp được gì cho mình, nó lại còn làm rối rắm thêm gia đình nữa. Một gia đình mà có một người bình ổn, họ trở thành cái trụ cột yên bình để cho cả nhà nương nhờ, thì cái tình trạng hoảng loạn không phát sinh. Một đất nước dù rằng nó tam tai bát nạn xảy ra, nhưng mà một người lãnh đạo quốc gia họ đủ hùng, đủ mạnh, đủ trấn tĩnh được, thì đất nước đó, thưa các vị, sẽ có cơ hội vượt qua rất dễ nghe. Các vị nhìn coi, thưa đại chúng rằng là một người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ là ông Donald Trump đó, các vị thấy đành rằng là tam tai bát nạn đang xảy ra dù dập ông đó, nhưng mà ta thấy ông vẫn kiêu hùng như bình thường, cứ hiên ngang lừng lững tới thôi. Đó là biểu tượng của một người lãnh đạo quốc gia khá là mạnh mẽ. Cái chứng minh gần nhất là, thưa các vị, là thiên hạ quỳ cả làng trước cái tên tội phạm chết bất ngờ, đó là cái tên Lloyd. Thế nhưng mà ông hiên ngang tuyên bố rằng là nước Mỹ không bao giờ quỳ. Đủ để minh chứng được một người là bị dù dập mấy nhưng mà vẫn kiên cường đứng vững. Nó làm thành cái niềm tin cho một đất nước. Gia đình ta cũng vậy nghe. Và trong chợ người nào khác rất là khó, cho nên các vị nên làm cho mình trở thành một người vững vàng trước tam tai bát nạn. Đây là cái sự thông minh nhất của người có tu. Còn không thì cái chuyện nào chúng ta cũng rước nó về để làm thành nỗi lo âu. Và thành tinh này, thưa các vị, không có một ngày nào không có hoạn quả, chiến tranh, đau thương, tật bệnh cả.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, tụi con cũng có một ý định là thay vì chúng con làm cúng Zoom ở nhà như vậy, thì tụi con sẽ tới đây, tụi con sẽ sắp xếp, tụi con sẽ tổ chức Zoom ở tu viện Đại Bi. Thì như thầy, các đại chúng cũng sẽ biết là ở tu viện Đại Bi cái không gian nó cũng khá lớn. Chúng ta tới đó, chúng ta trực tiếp nghe thầy là có những câu hỏi như vậy đó, thì cũng thấy có cái là nó có những cái hiệu quả nó cao hơn. Và không gian nó đủ rộng để chúng ta có thể ngồi xa ra, chúng ta không có phải lo gì nhiều. Thầy nghĩ cái ý tưởng đó thì thầy thấy nó có khả thi không?
Thực ra thì mình tổ chức cái Zoom ở nhà cũng tốt. Thế nhưng mà mình tới chùa, thứ nhất là không gian nó rộng hơn, nhiều người Phật tử có thể tham dự. Thứ hai nữa là nếu mình có đủ phương tiện, có tivi lớn, màn ảnh lớn, là mình giúp cho người ta để cùng có mặt nơi đó. Chưa nói đến cái chuyện chúng ta ngồi chúng ta học giáo lý để có được lợi ích nghe. Hãy nói đến cái chuyện bình thường, đó là họ giải phóng được cái sự tù túng của họ trong mấy tháng. Không gặp người thân, không gặp bạn bè, không gặp pháp hữu. Cái cơ hội Zoom này mở ra nó để giúp cho bao nhiêu người họ lên đây họ trò chuyện 5-3 phút hoặc là họ hỏi vài câu hỏi. Nó tạo thành cái sự an lạc giúp cho họ. Và cũng là một cái loại sinh hoạt. Thế nhưng mà cái sinh hoạt mở rộng đến các chùa thì giúp được cho các chùa nữa. Tại vì có những điều chùa họ cần cái thông tin, thì nhân cái cơ hội mà chúng ta mở cái Zoom thế này, họ có những thông tin để Phật tử biết đời sống của các sư cô ra làm sao. Họ yểm trợ và làm tự viện luôn. Đây là cái điều rất nên làm. Thầy nghĩ tụi con nên di chuyển cái phòng của tụi con về ở chỗ tu viện Đại Bi. Điều thứ nhất là mình cũng đang học nhưng mà mình giúp được cho các cô. Điều thứ hai, giúp cho rất nhiều Phật tử họ có điều kiện học Phật Pháp. Một câu kinh mà rớt vô tâm thức rồi, nó thay đổi suy nghĩ của ta, nó làm thành luôn sự thay đổi cho một gia đình và một xã hội đó. Thấy vậy nhưng mà lợi ích rất là lớn. Cho nên thầy rất là hoan hỷ điều này. Và nếu có thể được thì tụi con có thể mời thêm một thầy nào đó nữa cũng được, không sao. Thầy Tam Hạnh chỉ có hai ông thôi.
Thầy hiện tại chúng con đã có hai ông thầy cũng rất là nổi tiếng rồi. Đó là thầy Tam Hạnh, rất là cũng Phật tử ở trên online cũng rất là mến thầy Tam Hạnh. Dạ. Hiện tại là chúng ta.
Ôi quá tốt, xin chúc mừng công trình này thành tựu. Và mong rằng là các Phật tử sẽ cùng với chúng ta học trong những lớp học được tổ chức vào chiều Chủ nhật ở tại chùa Đại Bi. Thầy nghĩ rằng là tụi con nên tiến hành điều này sớm, Chủ nhật tuần tới vào cái buổi dạy thầy Tâm Hạnh thì chúng ta nên mở cái lớp ở Đại Bi đi, giúp cho quý sư cô.
Thưa thầy, con xin đại diện đại chúng bên ngoài, ngay bản thân con nhìn thấy thầy qua Zoom mà thấy thầy khỏe mạnh, hồng hào lên thì con rất là vui.
Không có gì hạnh phúc bằng được nằm dài ở nhà luôn 3 tháng rồi. Dường như tháng 3, 4, 5, 6, 4 tháng rồi. Và hy vọng là nằm dài luôn tới cuối năm. Không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Và xin cảm ơn mấy đứa con, cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng rồi chúng ta chia tay.